Giải cứu Silo. Dành tặng những ai đã từng cố gắng để thay đổi. Còn một chuyện cuối cùng phải nói về Silo trước khi kết thúc. Tớ cho rằng chuyện về một chú chó sẽ không bao giờ kết thúc, ngay cả sau khi nó chết. Bởi vì nếu bạn mất đi một con thú cưng, bạn vẫn sẽ tiếp tục yêu thương nó. Nhưng cho đến bây giờ tớ vẫn chưa dám kể câu chuyện này. Vì trong tất cả những chuyện đã xảy ra, đây là phần đáng sợ nhất. Mà chỉ cần nghĩ tiếp về nó, tay tớ đã bắt đầu toát mồ hôi. Khi tớ cố lấy lại Silo từ tay Chuck Travers, người đã đối xử với nó còn tệ hơn cả bùn đất, thì ít ra cũng vẫn còn có một cơ hội là nếu tớ không giữ Silo cho riêng mình, thì Chuck đã để cho nó sống. Và thậm chí, sau khi Chuck giao con chó săn của hắn cho tớ, rồi bắt đầu uống rượu và nói năng thô tục. Hy vọng rằng hắn đã không cố ý ăn nói như vậy. Nhưng đôi khi mong muốn dường như hoàn toàn vượt quá sức người. Và cho đến khi sự việc xảy ra. Dân, đây là tất cả những chuyện còn lại để kể. Tớ cho rằng đứng sau lễ Giáng sinh, Halloween là một lễ lớn ở West Virginia, nơi nhà tớ sống. Trong một cộng đồng nhỏ ở Silo, nằm trên con đường lộng gió từ Friendly bên dòng sông Ohio, nơi mà lần đầu tiên tớ trông thấy chú chó nhỏ ở Silo, cho nên đã đặt tên cho nó như vậy. Để đến được nhà tớ, bạn phải đi qua một nơi gọi là khu Little. Bạn sẽ nhận ra nó nằm kế bên nhà thờ và bạn tiếp tục đi theo nhánh sông Middle Island Creek cho đến khi bạn thấy một cái cối xay cũ đổ nát. Ngay bên cây cầu hang rỉ và chỉ cần đi qua cây cầu, bạn sẽ thấy ngôi trường Silo cũ kỹ với tấm biển ở trên cửa. Trường Silo 1920-1957. Trông cứ như là bia mộ vậy. Tớ đã từng thấy rất nhiều tòa nhà có ghi năm chúng được xây, nhưng chưa bao giờ thấy cái nào lại ghi năm mất cả. Gia đình tớ thì sống trong căn nhà hai phòng ngủ, nằm trên con đường nhỏ, bên bờ nhánh sông gần cối xay. Bạn hãy ngồi im lặng bên ngoài căn nhà vào lúc trời chập choạng tối và đừng động đậy dù chỉ một ngón tay. Và chẳng bao lâu sau, một con hươu đực sẽ bước ra khỏi hàng cây. Đi theo nó là một hoặc hai con hươu cái diễu hành qua cánh đồng, dáng dấp trông rất uy nghi. Nói xem, có bao nhiêu thằng nhóc học lớp 6 ở nước Mỹ được ngắm nhìn một cảnh đẹp như vậy? Marty, anh sẽ hóa trang thành cái gì vào lễ Halloween sang năm? Darlene hỏi trong bữa ăn tối. Lễ Halloween đã qua, nhưng nhỏ em 7 tuổi gầy nhôm của tớ đã nghĩ tới ngày lễ năm sau rồi, và chẳng bao giờ ngừng hỏi về nó. Năm nào nó cũng đóng giả thành một mụ phù thủy, chỉ để mẹ sơn đen các móng tay của nó thôi. Anh không biết. Tớ trả lời. Có thể là một con ma cà rồng. Ma cà rồng là cái gì? Becky hỏi. Trông vừa giống ma mà vừa giống một cái xác chết sống dậy đó. Tớ trả lời. Ê, giống quỷ hút máu hả? Darlene hỏi. Nó rất quan tâm về quỷ hút máu. Không có. Da của nó màu xanh, nhưng mà nó không có hút máu. Tớ nói. Marty! Mẹ mắng và hất đầu về phía đứa em nhỏ nhất của tớ. Bọn tớ ăn tối với bánh nướng và nước sốt xúc xích. Và không có gì trên đời này mà tớ thích hơn nước sốt xúc xích. Tất nhiên là ngoại trừ Silo rồi. Và Silo cũng thích thứ nước sốt này, bởi vì trong suốt bữa ăn, nó cứ ngồi kế bên tớ, gác cái mõm lên chân tớ nè, chờ tớ ăn xong và bỏ cái đĩa xuống đất để nó có thể liếm sạch những gì còn sót lại. Em sẽ hóa trang thành một con thỏ, Becky nói. Thỏ thì sẽ không làm ai sợ hết, Darlene nói. Sao em không làm cướp biển hoặc là cái gì khác đi? Em không có muốn làm ai sợ hết á, Becky trả lời. Tớ nghĩ rằng trên đời này có hai thứ mà tớ yêu hơn cả nước sốt xúc xích. Đó chính là Silo và Becky. Bố tớ đang rửa tay ở bồn nước. Thường thì bọn tớ chờ bố, nhưng thỉnh thoảng bố về trễ hơn bố nghĩ, và Becky thì cảm thấy đói cho nên bọn tớ ăn trước. Bố đi ngang qua nhà của gia đình Sweetney ở trên đường về và nhìn thấy hai con bù nhìn họ để ở cổng bị ngã, rồi bị mấy con chó của họ tha ra ngoài vườn. Trông cứ như mấy tên sai xỉn ngã trên bãi cỏ vậy. Bố nói, đoạn ngồi xuống bàn ăn. Mấy cái con bù nhìn rơm đó nó nhìn chung chả làm ai sợ được hết á. Darlene lên tiếng. Con muốn vào Halloween năm sau, ở trước cổng nhà mình có một cái xác chết với cái mặt trắng như bột luôn. Vậy con Silo nó sẽ là cái gì? Bác Kỳ thỏ thẻ. Nó sẽ không là gì hết ngoại trừ chính nó em à. Tớ bảo con bé, không ai được làm gì với con chó của anh hết á. Lễ tạ ơn sắp tới mà chúng ta toàn nói những chuyện về Halloween thôi à, mẹ nói. Tớ nghĩ chỗ nhà tớ sống không có nhiều lễ lạc, cho nên khi có một ngày đặc biệt nào thì ai cũng muốn bám lấy nó, giữ những thứ của lễ Halloween cho đến tận Giáng sinh và đèn trang trí ngày Giáng sinh cho đến tận lễ Phục sinh. Tớ đang nghĩ xem vì sao năm nay mẹ không cho bọn tớ đi xin kẹo mặc dù không có đi một mình. Nhà cửa ở đây cách nhau quá xa đi, trẻ con điên sao nổi, mẹ nói. Thế đấy, năm ngoái Darlene và tớ vẫn đi bộ, mà năm nay những ngôi nhà cũng chẳng cách xa nhau hơn. Tuy nhiên năm nay bố đã lái xe đưa bọn tớ đi xem buổi diễu hành Halloween ở Sisterville, và bọn tớ đã đi xin kẹo ở đó. Tớ biết mẹ đang nghĩ đến George Traver và tai nạn mà tháng trước hắn đã phải hứng chịu trên đường do say rượu. Bà không muốn những kẻ say rượu khác lái xe đụng phải bọn tớ. Chắc Darlene đã đoán được những gì tớ nghĩ, cho nên nó cũng nói đùa. Chúng ta hoàn toàn có thể nhồi bông chất Traver và treo hắn trước cổng nhà ta. Chắc chắn hắn sẽ làm mọi người sợ hãi và bỏ chạy. Im nào, mẹ mắng. Người ta nói về chất Traver quá đủ rồi, chẳng cần con đế thêm vào đâu. Bố nói. Đôi tay tớ vểnh ngay lên. Chuyện gì ạ? Toàn chuyện vớ vẩn thôi, bố bảo tớ. Hắn đã phải trả tiền phạt về việc lái xe khi say xỉn. Hắn đã bị gãy chân và chiếc xe tải của hắn cũng tan tành rồi. Những gì bố có thể nói là hắn đang cố gắng thay đổi tâm tính. Các con nghĩ xem người ta có muốn giúp đỡ hay không? Con nghĩ là có, tớ nói. Gara Whelan đã sửa lại xe cho hắn rồi. Mọi người còn đem cho hắn thực phẩm nữa nè. Thì đó là lúc hắn phải nằm bẹp dí ở trên giường, lúc hắn thật sự bị suy sụp. Bây giờ thì hắn đã đi lại được rồi, và làm cho mọi người ở đây cảm thấy hắn đã thoát tội một cách quá dễ dàng. Tuần trước á, nghe đâu tại cửa hàng dụng cụ của ông Edson đã nói rất là nhiều. Nào là chúng ta phải cho chất lên ghế điện đi. Rồi nào là hãy cho hắn biết loại người như hắn không có được chào đón ở đây đâu. Và hắn nên dọn nhà đến nơi khác. Tớ nghĩ hắn mà dời đi chắc chắn sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Mẹ sẽ không phải quá lo sợ cho bọn trẻ con chúng tớ những khi đi ngoài đường. Bố sẽ không phải lo lắng nhiều về việc chớt săn bắn trong rừng nhà tớ, mà một viên đạn lạc từ đó có thể bay đến chỗ bọn tớ. Và tớ sẽ cảm thấy dễ chịu khi mà chớt không tìm ra lý do để lấy lại Silo, và cũng chẳng bao giờ có cơ hội mà đánh đập con chó của tớ để trả thù. Tớ thấy mình rất thích ý tưởng này. Nhưng mà điều gì xảy ra nếu hắn không chịu chuyển đi nơi khác? Mẹ nói. Điều gì xảy ra nếu mọi người bắt đầu cư xử với hắn tệ hơn mà hắn vẫn ở nguyên cái chỗ này? Bỗng nhiên tớ hình dung ra một tên chất Traver xấu xa hơn mà bọn tớ chưa từng biết đến, và cũng điên khùng hơn nữa. Tớ nghĩ đến cách hắn đã từng đá Silo, thậm chí có một lần hắn còn bắn vào khúc gỗ mà Silo và tớ đang ngồi. Một tên chất còn tồi tệ hơn cả như vậy à? Bố nói tiếp. Theo bố thì cho đến giờ chất vẫn ổn mà, và chúng ta phải chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng Darlene ngoác cái miệng nói, ha, chân hắn vẫn còn đang bó bột. Tháo bột rồi thì hắn sẽ trở nên tệ như trước đây thôi à. Thôi nào, bố tin rằng chúng ta nên cho hắn thêm một cơ hội nữa mà con, bố bảo con nhỏ. Rồi bắt đầu ngay bây giờ, mẹ nói trong khi nhìn chằm chằm bọn tớ. Bố và mẹ đã bàn về việc này, và chúng ta sẽ mời Chuck đến nhà ăn tối vào dịp lễ tạ ơn này. Darlene trợn mắt và ngã ngửa ra lưng ghế. Thôi, tạm biệt món gà tây nha. Nó nói với ý tỏ ra sẽ không còn cảm thấy ngon miệng vào thứ năm ngày 4 tháng 11 tới. Về phần mình, tớ cảm thấy ăn mất ngon ngay lúc đó và đặt đĩa thức ăn của mình xuống sàn nhà. Trên xe buýt đến trường vào ngày hôm sau, tớ kể lại cho David Howard nghe chuyện ai sẽ đến nhà bọn tớ dự lễ tạ ơn. Chuck Traver hả? Nó kêu lên. David há hốc cái mồm còn to hơn cả Darlene nữa. Tất cả mọi người trên xe liền chầm hâm vào. Tại sao? Thì bởi vì hắn chẳng có nơi nào khác để đến. Tớ lầm bầm trong miệng. Lúc bấy giờ mọi đứa trẻ đều nhìn tớ. Chắc chắn á hả? Hắn sẽ xuất hiện trong bộ dạng sai khước và lái xe đâm thẳng vô cổng nhà cậu luôn á. Fred Nye nói. Hắn sẽ mang theo súng đó và bắn con chó của cậu luôn á. Sarah Peter nói. Thằng Michael Sean thì bảo. Nếu là nhà mình, bố mình sẽ không cho hắn vô nhà. Chắc là cái người đã làm đổ hộp thư nhà mình lúc say rượu đó. Và chính bố mình là người đã bắt lại con chó đen trắng của hắn khi ai đó đã thả chó của Chớt ra. Nghe đồn cái con chó cũng hung dữ như Chớt vậy. Hắn chỉ đến ăn tối thôi mà, tớ nói. Có phải là dọn đến ở đâu? Phải chi tớ chưa hề nói ra điều gì. David Howard tuy là bạn thân nhất của tớ nhưng nó to mồm lắm. Ở trường bọn tớ học về người di cư nhiều hơn mức mà tớ muốn biết lắm rồi. Tất cả những từ viết chính tả trong 2 tuần trước đều có liên quan đến người di cư. Tớ phải học những từ như là hiệp ước, thực dân này, tôn giáo, lễ kỷ niệm. Thế nhưng những gì tớ thích học lại là về 2 bộ lạc da đỏ Samoset và Squanto. Những người đã dạy cho người di cư cách trồng bắp. Và vì sao mà, ngoại trừ người da đỏ ra, thì bất cứ người nào sống ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này cũng hoặc chính là người nhập cư hoặc củ cố của họ đến từ một đất nước khác. Dòng họ Preston, nhà tớ, gốc là người Anh, nhưng mà có pha một chút Scotland và Ireland nữa. Cotton Bot giảng nhiều về những người khai phá vùng đất mới là những người tù, bị ở tù ở Anh và bị trục xuất sang Mỹ. Tớ dám cá ông tằng tổ của Chuck Traver là một người đã từng bị bỏ tù luôn đó. Vào buổi sáng ngày lễ tạ ơn, chưa mở mắt dậy tớ đã ngửi thấy mùi gà tây quay rồi. Nhà tớ có một con gà hơn 7 kg mua giảm giá, cho nên mẹ cho nó ngay vào lò nướng. Theo tớ được nằm nghiêng mình trên chiếc đi văn ấm áp chỗ tớ ngủ, ngửi mùi gà quay và biết không phải đi học thì đã là gần tới thiên đường. Silo chắc cũng nghĩ như vậy. Nó dựa chân tớ mà ngủ và tớ luôn cảm nhận được chân của nó giật giật. Như thể là nó nằm mơ thấy đang đi săn thỏ vậy. Thế nhưng khi Becky thức dậy thì tớ không thể ngủ tiếp được nữa, bởi vì con nhỏ sẽ đi thẳng qua chỗ cái đi văn và đứng dí sát mặt vào mặt tớ. Con bé biết nó không được đánh thức tớ dậy, cho nên nó cứ đứng ì ở đó và hơi thở nóng hổi lên mi mắt tớ. Nếu mà tớ không thức dậy ngay á hả, nó sẽ bắt đầu thổi những luồng hơi thật ngắn và nhẹ. Và rồi tớ biết rằng con ngủ đủ giấc hay chưa thì cũng phải dậy thôi. Tớ tránh hẳn sang một bên để Becky trèo lên và ngồi xem phim hoạt hình trên TV. Thế nhưng sáng hôm nay, nó vẫn chưa hài lòng với việc thổi. Hơi thở toàn mùi bột ngũ cốc ăn liền không à. Mà còn dùng cạnh bìa của quyển sách người di cư do Dadalin mang về, gõ nhẹ vào má tớ. Tớ bắt đầu ước mình chưa bao giờ nghe nói tới lễ tạ ơn hoặc là người di cư. Nhiệm vụ của tớ là phải đập dở một bao quả ốc chó của ai cho để mẹ làm bánh nướng. Nhà tớ thường ăn bánh nướng làm từ quả ốc chó và bí đỏ lắm. Tớ bắt tay vào việc ngay sau khi thay đồ và ăn một ít bánh quế. Daralyn đang bày bàn ăn. Cạnh mỗi cái đĩa, nó đặt tâm và những con gà tây bằng kẹo dẻo do nó tự làm. Bố thì lắp thêm một tấm dán bàn để có chỗ cho Chuck Traver. Còn Silo thì cứ quanh quẩn ở trong bếp, hít ngửi mùi gà tây. Nó không hề hay biết là ai sẽ đến ăn tối, và vậy cũng tốt thôi. Thường thì mẹ sẽ hát khi cảm thấy vui, nhưng tớ nhận thấy hôm nay mẹ không hát. Một nếp nhăn hiện lên trên trán và mẹ cắn môi lúc nếm thử món bánh nướng. Vào khoảng 2 giờ trưa, bố nói, ta nên lái xe đi đón Chớt đi. Marty, con có muốn đi cùng không? Tớ chẳng thấy có lý do gì mình nên đi. Nhưng bố đã nói như vậy, tức là bố có điều gì đó muốn nói với tớ. Thế nên tớ đi lấy cái áo khoác. Tớ leo vào ghế sau xe Jeep. Chớt, với cái chân trái bị bó bột, sẽ cần chỗ ngồi phía trước để mà duỗi ra. Vừa bắt đầu ra khỏi ngõ, bố nói, nào Marty, con là anh lớn nhất ở trong nhà. Daralyn và Becky sẽ lấy con làm gương đó. Khi con kính trọng Chớt, các em con sẽ học hỏi được chút gì đó. Bố đang nghĩ gì vậy ta? Bộ tớ sẽ khơi chuyện cãi giả ngay trên bàn ăn sao chứ? Tớ không kính trọng Chớt, nhưng tớ có thể cư xử lịch sự được chứ bộ. Ý của bố là, bố nói tiếp, nếu mà ông nói gì về Silo thì cũng đừng có nổi nóng. Hãy xem, nếu bữa ăn này không thể diễn ra suôn sẻ thì ít nhất cũng là hàng xóm tốt với nhau. Tớ cũng muốn làm quà với Chớt như bao người khác lắm chứ, nhưng với một điều kiện, miễn bố không cho hắn mượn silo để đi săn. Tớ nói như vậy. Mùa săn này Chuck sẽ không thể đi săn được đâu, còn yên chí đi, bố nói. Ngoài cái chân ra, hắn còn có nhiều vết thương khác cần được chữa lành lắm. Ra tới đường lớn, bố con tớ rẽ phải một vài mét, đi vòng quanh cái hố mà hồi tháng trước chiếc xe tải của Chuck nhào xuống đó, rồi băng qua cây cầu kế bên nhà máy cũ, lại rẽ phải lần nữa rồi đi tiếp cho đến khi tới được chiếc nhà màu nâu trắng chỗ Chuck ở. Hắn đã ở sẵn ngoài sân, tập tễnh trên cái chân bó bột và chiếc nạng. Hắn có mái tóc nâu, đôi mắt trông càng nhỏ hơn vì quá gần nhau, còn miệng đáng lý phải mở to ra thì lại không thể, cho nên lời hắn nói cứ len qua khóe. Chuck bước xuống lối đi làm bằng dáng, tay cầm một cái bị đây. Tôi mang tới cho bà xã anh chút gì nè, hắn nói, trường ra sau khi bố né qua một bên và mở cửa xe. Hắn chật vật trèo lên ghế. Tớ phân vân không biết có nên ra khỏi xe giúp hắn không nữa. Rồi kéo cái cặp nạng lên theo và đặt cái bị lên người. Tớ đoán đó là quả ốc chó đen. Anh trông có vẻ khá hơn rồi đó chứ, bố nói, trở đầu xe và hướng về cây cầu. Cũng đỡ, nhưng mà tôi vẫn còn đau, Chuck nói. Vậy ông còn phải bó bột bao lâu nữa? Tớ hỏi. Mai thì một tháng, còn không thì sẽ lâu hơn. Nghe vậy tớ mừng quá, bởi vì chân của hắn phải bó bột suốt mùa săn nai luôn, mà chỉ còn một tuần rưỡi nữa là kết thúc rồi. Lúc này một bên xe là sông Middle Island Creek. Bố và Chuck đang nói về công việc thợ máy của Chuck ở Garawelen. Và chẳng phải là tin tốt hay sao khi Garawelen vẫn giữ lại công việc cho Chuck, chờ cho cái chân hắn lành lại. Vừa giữ công việc và còn sửa xe cho hắn nữa. Thế rồi xe chạy vào ngõ dẫn vô nhà tớ. Và kìa, Silo đang đứng ở trước cổng, vẫy đuôi mừng. Nhưng bỗng nhiên cái đuôi nó ngừng vẫy và cụp vào giữa hai chân sau. Rồi nó thoát lên hàng hiên, rên rỉ để xin vào trong. Không cần phải là một thiên tài mới hiểu nó đã đánh hơi được, hay là đã nhìn thấy Chuck Traver, hay là cả đánh hơi lẫn nhìn thấy. Và nó sợ người đàn ông đó đến bắt nó về lắm. Bằng mọi giá, tớ sẽ không để việc đó xảy ra đâu. Mẹ mở cửa cho Silo vào, và rồi bước ra nói. Chúc lễ tạ ơn vui vẻ nha, ông Chuck. Lúm đồng tiền trên má khi mẹ cười. Thôi đã dọn bữa tối, chắc là anh cũng đói rồi hả? Chuck khập khiễng bước lên bậc thềm và đưa cái bị đây cho mẹ. Có chút quà cho bà, hắn nói. Becky và Darlene đang trốn ở sau cửa, nhưng mà cũng hóng hớt nghe nói có quà. Chúng liền đi ra ngoài, tìm cách nhìn vô cái bị. Dạ cảm ơn ông, Chuck, mẹ nói. Bà mở cái bị và đưa một tay vào trong, rồi rụt trở ra thật nhanh. Eo ơi! Darlene kêu lên, ghé mắt nhìn vào. Cái gì vậy? Sóc đó! Chuck nói một cách hết sức tự hào. Chúng chết rồi. Còn thời gian thì tôi đã lột da chúng, nhưng mà tôi mới bắn được chúng xong thì Ray đến. Bây giờ tớ mới nhìn thấy một bên cái bị đây lấm đầy máu. Chúng sẽ là món hầm rất ngon đây, bố nói, và cầm cái túi đặt ra ngoài hàng hiên. Ăn tối xong tôi sẽ lột da chúng luôn. Rồi tiếp. Không ngờ anh có thể đi săn được với cái chân như vậy ha. Chuck cười lớn. Ây, đâu có phải săn lùng gì nhiều. Tôi chỉ bắn tỉa những con sóc đó trong lúc ngồi trên bậc thềm trước nhà thôi à. Và hắn theo mọi người vào nhà. Tớ cảm thấy buồn nôn. Tớ nhớ lại một lần David Howard và tớ qua nhà Chuck trước khi hắn bị tai nạn, và đã thấy hắn bắn một con sóc chỉ để cho vui thôi. Hắn cũng chẳng thèm nấu mà chỉ vứt cho chó của hắn. Nào nào, mẹ nói, chắc cả nhà ta có thể ngồi vào bàn được rồi nếu mà đã sẵn sàng. Becky đi vòng qua nhà bếp để không phải ngồi gần Chuck. Không thấy Silo đâu hết. Lúc nào mà nó chả ghét mõm cạnh mép bàn, chờ được một miếng thịt gà Tây là đứng ngay dậy và đem đi xơi. Bạn sẽ không nói đó là một lễ tạ ơn thoải mái đâu. Chắc là người di cư cũng cảm thấy không thoải mái với người da đỏ. Hoặc có lẽ là bộ lạc Samoset và Squanto cũng thấy không thoải mái với người di cư. Mọi người tỏ ra quá sức lịch sự. Mẹ thường bảo bọn tớ làm điều gì đó đặc biệt vào ngày lễ tạ ơn. Như năm ngoái, mỗi đứa trong bọn tớ phải nghĩ ra ba việc mà anh em tớ thấy là biết ơn. Còn hồi năm kia thì phải nói điều gì đó tốt về người ngồi kế bên mình. Ngoài Becky không thể nói được gì. Điều tốt duy nhất mà tớ có thể nghĩ ra để nói về Darlene người ngồi ở bên phải tớ, đó là nó trông không quá xấu khi bị mất ba cái răng. Tuy nhiên, năm nay vì có chớt cho nên bố đề nghị cầu nguyện như ông thường làm vào mỗi ngày Chủ nhật. Bố cảm ơn Chúa về bữa ăn trước khi cả nhà tớ nói. Chúa ban phúc lành cho chúng con. Amen. Darlene thậm chí còn không cúi đầu. Nó sợ ai đó lấy mất cái đùi gà mà nó đang nhắm nhe. Mọi người mỉm cười khi việc cầu nguyện kết thúc. Và mẹ nói, nào, chết, anh hãy tự chọn cho mình bất kỳ món ăn nào đang ở trước mặt đi. Và chúng tôi sẽ bắt đầu xoay đĩa đi. Tôi đã lạng mỏng sẵn cả hai loại thịt trắng và thịt đỏ rồi đó. Và bữa ăn bắt đầu. Với từng ấy thức ăn trên bàn, tớ gần như quên đi sự có mặt của chớt được một lúc. Nhưng khi đã có một ít vào bụng, tớ nhận ra là chả có chuyện trò gì nhiều. Lúc đầu chớt lúng túng, tớ nghĩ là hắn thích món ăn, tốt thôi. Nhưng hắn không hề thích cùng ngồi ăn với nhà tớ. Cứ như thể hắn nợ gì nhà tớ, vì đã tìm ra hắn lúc hắn gặp nạn. Và chớt thì không thích nợ ai cái gì hết. Tuy nhiên, chắc là hắn nghĩ nếu mà từ chối lời mời của gia đình tớ thì giống như là tát vào mặt nhà tớ vậy. Người xấu như hắn á hả, cũng còn biết có giới hạn thô lỗ. Tớ nhìn qua chỗ hắn đang ngốn ngấu thức ăn như là ăn xong càng sớm thì hắn có thể đi về càng sớm vậy. Và tớ đang cố nghĩ ra một câu hỏi nhằm tạo cơ hội cho mọi người nói cái gì đó. Nhưng mà đúng lúc đó thì Becky nó nói, con gà tây nó tên gì nhỉ? Tất cả mọi người đều nhìn nó. Chỉ những con gà là thú cưng mới có tên thôi Becky con ơi. Bố nói, chúng ta đã mua con gà tây này tại cửa hàng mà. Thế là có chuyện cho Chuck nói. Năm ngoái, tôi bắt được một con gà tây rừng ngon lành nha. Tôi đã mua một cái còi gọi gà tây. Và sau khi tôi thổi được cái còi đó thì tôi bắt được một con nặng gần 6 kg. Darlene đang nghĩ ngợi về chuyện đó. Ông đã giả tiếng kêu của gà tây. Và khi một con xuất hiện, ông bắn bể đầu nó hả? Cũng gần như vậy, Chuck nói. Mẹ thì không nhìn lên, tiếp tục cắt miếng thịt của mẹ. Má thì đỏ hồng. Nhưng mà Becky ngừng nhai cái cánh gà và trừng trừng nhìn Chuck như nhìn cái gì đó kinh khủng lắm. Trời ơi, bạn mà bị một bé gái 3 tuổi nhìn cái kiểu đó hả? Cái quắc mắt có thể làm đồng hồ ngưng chạy đó. Tớ sắp sửa nhờ mẹ chuyển món khoai qua thì nghe Becky nói, chúng ta sẽ bắn nát đầu ngươi. Và bạn sẽ không tin rằng một sự yên tĩnh đột ngột bao trùm cái bàn ăn này. À, buổi tiệc tạ ơn trầm hẳn đi sau đó luôn. Không ngờ lời lẽ của một con nhóc 3 tuổi lại gây thành chuyện đó. Nhưng mà xem ra nó đã phát biểu đúng cảm nghĩ của cả nhà về Chuck Traver. Chuck ngó Becky rồi nói khá gắt gỏng. Ê, con nhóc! Chú thấy cháu thoải mái ăn con gà tây đó mà. Có người đã phải giết con gà đó đó. Becky nhìn cái cánh gà và từ từ đặt xuống đĩa. Rồi chuyển cái nhìn quắc mắt của nó trở sang chất. Môi dưới của nó trề ra, dài cả tấc. Rồi mọi người bắt đầu rộ lên. Mẹ thì mời chất dùng thêm nước sốt. Còn bố thì hỏi hắn xem có xem trận bóng đá chiều đó không. Nhưng mà xem ra bố với mẹ nói hơi lớn và cao giọng lắm. Lúc mẹ cắt bánh, nhà tớ không mấy mặn mà. Tớ cũng không. Chất ăn một miếng bánh bí ngô. Và mẹ nói sẽ gửi hắn đem về nhà ít bánh hạnh nhân. Rồi mẹ lại đỏ mặt. Vì như thể mẹ muốn hắn đi về cho rồi. Cho nên mẹ nói, nhưng mà tất nhiên là anh ở lại xem đá banh chứ nhỉ? Chớt chẳng nói chẳng rằng. Khi bố mở tivi, hình ảnh lờ mờ vì nhà tớ không có cái chảo anten. Chớt thì có một cái chảo anten to hơn cái xe nhà của hắn đặt ở trong sân nữa. Thế là hắn có lý do chính đáng mà trả lời là không. Hắn nói hắn sẽ về nhà cho cái chân cẳng nghỉ ngơi và xem đá banh. Vì hắn sẽ đi cho nên cả nhà tớ bắt đầu cười và lịch sự trở lại, đứng quanh chờ Chuck mặc áo vest vào. Con chó của cậu đâu rồi? Chuck nói với tớ, kéo ống tay áo vest phủ lên cái tay áo sơ mi. Đó cũng gần như là lần đầu tiên hắn chịu nhìn nhận Silo đúng là của tớ. Tớ quyết định cho Silo ra chào tạm biệt, dù tớ có phải lôi nó ra đi nữa. Và tớ đã phải làm như vậy. Tớ đi ra đằng sau cái đi văn, chỗ nó đang nằm, ở tuốt ở trong cái góc xa nhất mà nó chui vô được. Và tớ phải nắm lấy hai cái chân trước của nó mà lôi ra. Silo đang run bần bật, nhưng tớ ôm chặt nó để nó biết là nó thuộc về tớ. Chớp ngó con chó. Ê, chưa từng thấy con chó nào mà nhút nhát như vậy hết, hắn nói. Nhưng một lần nữa, hắn đưa tay ra và vuốt đầu Silo, y như hắn đã làm lúc mà bọn tớ đến thăm hắn. Hắn vuốt da cũng còn ngượng nghịu, nhưng mà hắn đang tập quen. Chính Silo đã sủa vang lên khi xe tải của Chuck rơi xuống hố. Chính Silo đã cứu mạng hắn, và Chuck biết điều đó mà. Cũng một lần nữa, Silo liếm tay của hắn. Một cái liếm phớt nhẹ thôi, nhưng Chuck thích như vậy, tôi dám chắc luôn đó. Tớ nghĩ Chuck là người chưa được ai ôm hôn bao giờ. Sau khi bố và Chuck đã vào trong xe Jeep, mẹ quay vô bếp, môi mím lại, cho nên Becky với Darlene bèn lảng đi. Chúng qua phòng kế bên cạnh và gom hết ra những món đồ chơi lễ tạ ơn mà Darlene mang ở trường về. Đó là những con búp bê giấy, những người di cư cưỡi lên một con gà tây to bằng bìa cứng và những người da đỏ ngồi trên quả bí ngô. Thế nhưng lúc trở về, bố lại nổi giận với tớ, không tin được. Marty, con nói không quá 5 từ với Chuck suốt thời gian ông ấy ở đây đó. Tớ dám chắc là tớ nói những 15 từ cơ. Có lẽ là vậy, nhưng mà tớ sẽ thú nhận suốt buổi tớ chẳng nói gì nhiều. Vậy bố mắng con vì chuyện gì? Tớ hỏi. Con Becky mới là đứa bố phải mắng, bởi vì nó đã nói quá nhiều chứ bộ. Bố con tớ đều biết như vậy, nhưng mà sự thật là làm sao la mắng một con nhóc 3 tuổi được kia chứ. Mà bố thì thà tự làm đứt tay mình còn hơn là làm cho Becky khóc. Lúc đó mẹ mới xen vào. Marty nó nói đúng đó anh Ray à, đừng có trách nó. Thế là bố quay sang mẹ. Sao mà lúc nào em cũng bên Marty hết vậy? Nhà mình mời khách tới ăn tối, anh hy vọng mọi người chung sức và cởi mở. Mình anh có thể đọc diễn được sao? Tớ cũng biết là cũng chẳng phải là bố nổi nóng với mẹ đâu. Ông chỉ muốn bữa nay diễn ra tốt hơn, cả nhà mình đều không tự nhiên. Nhưng như thế là quá đủ cho mẹ nổi sùng lên. Vậy hả? Vậy lần tới anh vào bếp đi, lo tất cả chuyện nấu nướng đi, rồi em sẽ lo chuyện ăn nói cho. Sao? Trời ơi, đây là lễ tạ ơn tồi tệ nhất mà tớ nhớ. Bố mở tivi lên xem đá banh, rồi lại tắt đi. Hình quá tệ. Becky chồm lên nệm trên đi văn, ngậm tay và xoắn một món tóc. Nó muốn ngủ rồi đó. Và lúc đó tớ mới nhận ra không ai nói gì tới Darlene. Nếu nó mà mở miệng thì không ai biết nó nói ra cái gì đâu. Nó có thể ương ngạnh như con la kia đấy. Sao mà con bé qua được bữa tối lễ tạ ơn này mà thậm chí chẳng nhìn ai lấy một cái nhỉ? Tớ thấy lòng mình nổi sóng. Và khi con bé bước ra khỏi bếp với cái khúc xương cầu ướt, một cái xương gà tây của tiệc tạ ơn, và nó kêu Becky kéo chiếc xương với nó, tớ chỉ còn biết ráng đừng có chồm tới mà thụi vào tay nó. Ướt đi Becky. Rồi kéo, Darlene nói. Như vậy đâu có công bằng đâu, bởi vì Darlene giữ cái xương sát múc đằng đầu, và cái tay nhỏ xíu của Becky thì làm sao mà nắm vô được chứ. Nghĩ xem ai thắng nào. Rồi, chị giữ phần giữa rồi. Vậy bây giờ em phải nói ra điều ước của em đi. Darlene reo lên đắc thắng. Becky đứng đó mà nhìn phần xương gãy ở trong tay nó, rồi con nhỏ bắt đầu khóc. Thì như vậy nó phải gãy chứ, Becky, Darlene nói. Nhưng mà Becky thì cứ gào tướng lên, và rốt cuộc bố quát Darlene. Đây chính là điều hay nhất trong ngày. Tớ ghét những khi bố mẹ không nói chuyện với nhau. Tớ thấy nặng nề trong lòng lắm. Tớ có thể nói là Silo cũng thấy như vậy. Nằm ép bụng gác đầu lên hai chân trước, đôi mắt nâu to của nó cứ hết nhìn sang mẹ lại nhìn sang bố. Mỗi khi giọng bố mẹ gay gắt thì hai cái tay của nó lại giật giật. Nhưng mà chiều hôm đó, sau khi cả nhà ăn sandwich gà tây, bố bảo mẹ: em đứng lên đi, để anh và Marty làm món thịt sóc hầm. Tớ chẳng hề muốn làm cái chuyện đó, nhưng tớ vẫn khoác áo vào và bước ra ngoài hiên với bố. Bố chỉ tớ cách lột da một con sóc và làm cho tớ xem. Tớ nghĩ mình sẽ nôn mất thôi. Bố làm luôn hai con kia rồi gọi con nha bố. Nói xong tớ quay vào nhà. Tớ không hiểu nổi tại sao Chuck Traver lại mang qua đây 3 con sóc chết làm quà cho mẹ tớ chứ. Nhưng chuyện là vậy, bố cũng là một người săn thú, cho nên tớ phải nói năng hết sức cẩn thận. Lúc bố trở vô, bố đã cắt cái đầu, cái chân và đuôi của mấy con sóc chết đó ra rồi. Ông cũng đã làm sạch ruột chúng. Và bây giờ hai bố con đem đi rửa. Tớ đổ nước vô đầy thau. Lát sau, lúc mẹ đã đặt Becky vô giường xong và đang đọc truyện cho Darlene nghe, bố và tớ cùng thái thịt sóc. Tớ có cảm giác mình là kẻ giết người. Con nghĩ là nấu xong rồi con cũng chẳng muốn ăn miếng nào đâu. Cuối cùng tớ nói, đâu có ai bắt con phải ăn đâu. Bố trả lời, chắc con phải làm người ăn chay thôi à. Tớ nói, con chỉ ăn bắp, ăn đậu với khoai tây cũng sống được. Ừ, được chừng một tuần. Bố bảo tớ, con sẽ là đứa đầu tiên phàn nàn cho coi. Không có đâu. Tớ nói, con chỉ không muốn thấy chuyện săn bắn. Con không chịu nổi chuyện bắn nai hay thỏ hay là bất cứ con nào. Tớ dám chắc mình nói năng khôn ngoan. Giọng của bố gắt gỏng. Con khoái ăn gà rán mà, phải không? Khoái thỉnh thoảng lại có một miếng thịt om ngon lành chứ. Tớ nghĩ ra tất tật những thứ tớ phải từ bỏ nếu không ăn thịt nữa. Thôi, quên món gà rán đi nhé. Chuck nói đúng một điều. Bố tiếp. Chỉ vì mình không giết cái chỗ thịt mình mua ở cửa hàng về thì đâu có nghĩa là cái con đó tự nhiên chết đâu. Đừng có quên hamburger con ăn từng là một con bê. Ai đó phải nuôi con bê đó, bán ra chợ và người khác đã phải giết thịt nó. Chính là để cho con có cái hamburger mà con ăn đó. Tớ cũng phải từ bỏ hamburger luôn hay sao? Tớ nín thinh một lúc lâu, cố nghĩ ra điều gì. Vậy nếu mà con muốn làm người ăn chay thì có được không ạ? Bố nghĩ ngợi trong khi bỏ thịt vào nồi nước bố đang đun sôi trên bếp. Chắc là được. Nhưng mà dĩ nhiên là con sẽ phải từ bỏ cái nón cao bồi mà bố đã mua cho con ở hội chợ gia súc. Rồi cả cái chiếc thắt lưng của con nữa. Tại sao ạ? Tớ nói. Thì chúng bằng da, như vậy mới công bằng. Con không muốn cái con thú bị giết lấy thịt, thì bố nghĩ con cũng đâu muốn chúng bị giết để lấy da đâu. Và con nhớ đôi ủng mà con đã để mắt tới lúc ở Middleburg chứ? Con cũng quên đôi ủng đó luôn đi nghe. Cả cái áo khoác da con có hồi Giáng sinh năm ngoái nữa. Ôi trời đất ơi, cuộc đời phức tạp hơn tớ tưởng nhiều. Quyết định này theo sau quyết định khác, và cách nào đi nữa thì cũng có mâu thuẫn. Rốt cuộc đã rõ là tớ khoái ăn thịt, nếu không phải biết tới chuyện các con thú chết như thế nào. Và tớ không hề muốn từ bỏ cái nón cao bồi. Thôi, con biết ra một điều rồi. Tớ nói với bố lúc hai bố con sắp soạn để thái khoai tây và cà rốt. Con không muốn Silo trở thành một con chó săn. Bố chả trả lời ngay, nhưng mà cái cách bố bổ dao cho biết tớ đã chọc giận. Nó vốn là một con chó săn từ trước khi con có nó rồi mà. Ông đáp. Bố đang mong tối nào đó sẽ dắt nó đi săn gấu trúc với bố đây. Nó sẽ không là con chó săn đâu. Tớ la lên. À, nó là của con hả, Marty? Bố cho là con có cái quyền nói không. Và rồi sau khi hai bố con tớ cất rau cải vào tủ lạnh, chờ khi nào thịt mềm mới cho vô nồi, thì bố nói. Ngày mai, bố muốn con mang một ít thịt hầm này qua cho Chuck và cảm ơn ổng đã cho mấy con sóc. Tớ biết đây là hình phạt dành cho tớ và có lẽ là do tớ chuốc lấy. Sáng hôm sau lúc tớ thức dậy, mẹ đã để một phần chiếc bánh quế to tướng cho tớ, cạnh một khúc xúc xích, bơ vàng chảy tràn bốn góc và siro nóng nữa. Cơ mà cái bánh quế to chẳng bù lại được chuyện một ngày nghỉ học. Gió thổi điên cuồng. Tớ lại phải qua gian xe đi tới chỗ của Chuck để biếu hắn những thứ còn lại, từ những thứ mà tớ ước gì ngay từ đầu hắn đừng có bắn. Làm cho chuyện càng tệ thêm, Darlene ngồi bên kia bàn, mặc bộ đồ ngủ có hình chuột mini, và biết là tớ phải đi tới nhà Chuck. Nó reo lên đắc thắng. Em thì không phải đi đâu ra ngoài suốt ngày. Em chỉ ngồi trong căn nhà ấm áp này và chơi búp bê giấy của em thôi. Rồi khi thấy không làm tớ nổi khùng lên, nó còn đế thêm. Suốt ngày, em không phải đi đâu. Có lần tớ hỏi mẹ Darlene sinh ra do bể kế hoạch hay sao, hay là cố ý, thì mẹ bảo đó không phải là loại thắc mắc mà mình có thể hỏi bất cứ ai. Bây giờ nhìn nó, tớ nghĩ chắc là do bể kế hoạch rồi đó. Ai mà cố tình để có một đứa con gái như vậy cơ chứ. Silo bắt đầu nhảy nhót lăng xăng lúc tớ mặc áo khoác và đội mũ. Nó tưởng chúng tớ sắp chạy đua xuống nhà bác sĩ Murphy hay là đi đâu đấy. Nhưng tớ biết thừa, ngay khi tớ rẽ sang phải ở cuối ngõ vào nhà tớ, nó sẽ bắt đầu rên khóc và quay về cho mà xem. Nhưng mà thật ngạc nhiên, lần này nó đi qua được nửa cây cầu rồi mới dừng lại. Tớ hoàn tất quãng đường còn lại một mình. Tớ nghĩ khi một người đàn ông làm hỏng cả cái xe tải lẫn cái chân của mình và suýt mất luôn việc làm, thì cuộc sống của họ thậm chí bi đát đến đâu. Bố nói hoặc họ sẽ ghét bản thân đến mức quyết định phải thay đổi, hoặc là họ sẽ ghét cái cách mà người khác nghĩ về họ, hoặc là hướng sự căm ghét đó sang người ta. Hy vọng Jack không hướng sự căm ghét của hắn sang người tớ. Tớ đang đi qua nhà một hàng xóm của Jack. Gia đình đã nhận nuôi 2 con trong số chó của Jack cho đến khi hắn khỏe lên. Tớ thấy con chó nhỏ hơn đang chồm lên cửa sổ nhà đó, sủa tớ, nhưng mà đuôi của nó lại giãy lia lịa. Chưa bao giờ thấy con chó nào của Jack giãy đuôi hết. Tớ tới được nhà Jack và phải gõ cửa 3 lần hắn mới ra mở. Và lúc đó tớ biết mình đã đánh thức hắn dậy.
Ê, sớm tinh mơ, cậu làm gì đây?
Hắn hỏi, tóc phủ xuống mặt, quần sắn gấu.
Bố cháu, muốn cháu mang món thịt hầm này sang cho ông ạ.
Tớ nói rồi chuyển cho hắn cái thố.
Bố nghĩ là ông phải có phần.
Chuyện đó làm hắn hài lòng. Hết mức mà bạn có thể làm cho người bị bạn đánh thức hài lòng.
Ồ, có thể săn được thêm sóc ở chỗ của chúng. Hạ chúng rơi từ trên cây xuống.
Hắn nói rồi phá ra cười. Lúc đó tớ biết chuyện này là một sai lầm lớn.
À, tớ nói, thực ra nhà cháu không ăn hết nhiều thịt như vậy, nhưng mà mẹ không muốn bỏ phí.
Cố tỏ ra vừa lịch sự vừa trung thực, khó ghê vậy đó. Chớp ngừng cười.
Vậy là bà ấy không thích, cho nên cậu đem tới cho ta chứ gì?
Ôi chết thật.
Dạ không ạ, mẹ cháu thích lắm. Chỉ là muốn biếu ông một ít thôi.
Ngay giây phút này tớ phân vân không phân biệt được bịa đặt với lại nói dối. Hè năm ngoái, khi Silo chạy trốn trước tới với tớ và tớ giấu nó trong khu rừng của nhà mình, tớ đã nói với trước là không hề gặp con chó của hắn. Cũng không nói với người nhà là tớ giữ Silo và đã bị kết tội nói dối. Còn bây giờ tớ đang làm cái gì đây? Mẹ đâu có thích mấy con sóc chết đó gì hơn tớ đâu. Nhưng nếu mà đứng đây mà cho Jack Traver biết sự thật phũ phàng thì chắc chắn tớ sẽ sớm ăn đòn khi về nhà thôi à.
Vậy thì cậu hãy nói với mẹ cậu là bất cứ khi nào bà ấy cần thêm thịt sóc thì cứ bảo với ta.
Ta không thể săn được con gì khác, nhưng mà ít ra cũng bắn được sóc đó.
Dạ, cháu sẽ thưa với mẹ.
Tớ nói rồi lên đường trở về nhà. Có một chuyện hay đang chờ tớ khi tớ về tới. Mẹ nói thằng David Howard gọi điện thoại hỏi xem tớ có thể qua nhà nó chơi ngày hôm đó không. Mẹ của David sẽ ghé đón tớ lúc 11 giờ.
Yeah, quá đã!
Tớ nói, tung áo khoác lên trời và Silo nhảy cẩn xung quanh. Nếu có chuyện vui thì thể nào nó cũng được tham dự hết. Thay áo và chải đầu lại đi con, mẹ bảo tớ. Tớ vô phòng ngủ của mấy nhỏ em, tủ của tớ ở góc phòng. Tất cả quần áo cất ở trong đó. Tớ lấy ra cái áo lạnh cộc tay mặc vào. Darlene vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, cả Becky cũng vậy. Chúng bày đầy giường búp bê giấy.
Anh sắp đi đâu vậy?
Darlene hỏi. Qua nhà David, tớ trả lời. Và nói tiếp, thậm chí là không nhìn con bé.
Nôn được ăn trưa ở nhà David Howard ghê. Món salad gà có dứa sắc lát nè, đồ chua với lại khoai tây chiên. Lại còn có cả bánh sô-cô-la hạnh nhân có kem cà phê với lại mật sô-cô-la nữa.
Thật ra tớ nào có biết tớ sẽ được ăn gì đâu. Chỉ án chừng được như vậy thôi. Bây giờ tớ đã mặc đồ xong. Darlene tuột xuống khỏi giường và hét với xuống bếp rằng tại sao nhà mình không bao giờ ăn bánh sô-cô-la hạnh nhân hết vậy? Còn tớ thì chuồn đi vừa đúng lúc. David đã ở trong xe với mẹ lúc họ ghé đón tớ. Lần thứ nhì trong ngày, Silo tưởng là nó sắp được đi đâu đó. Thế mà thậm chí không được đi đâu ra khỏi nhà hết. Tớ ôm nó một cái, rồi bảo với nó rằng khi nào về tới thì tụi mình sẽ chơi chạy đua, rồi tớ trườn ra ghế sau cạnh David. Bởi vì bọn tớ luôn quậy tung cái phòng của David, cho nên mẹ nó không thích có thêm con chó chạy quanh trong nhà.
Lễ tạ ơn vui không, Marty?
Mẹ David hỏi. Bác Howard có mái tóc vàng, mặc áo lạnh dày cộp màu trắng. Bác ấy là giáo viên trung học. Còn bố của David thì làm việc cho báo Tyler Star News.
Ừ nhỉ, thằng David nói. Bữa ăn tối với lại trước sao?
Chả có gì đặc biệt hết, tớ đáp.
Cũng được thôi.
Hắn có xỉn không?
Dĩ nhiên là không, nhưng mà hắn vẫn còn bết lắm. Hắn sẽ phải mang cái chân bó bột ít nhất là 1 tháng nữa đó.
Cháu có thấy chút thay đổi nào nơi ổng không, Marty? Bác Howard hỏi, và qua giọng nói tớ biết bác ấy chẳng trông mong gì là có.
Dạ không nhiều, nhưng mà bố cháu nói là ổng đang cố gắng, tớ đáp.
David và tớ kể cho nhau nghe tất cả những món được ăn trong dịp lễ tạ ơn. Và sau khi xe chạy xuống con đường lộng gió,
qua khu Little và qua bưu điện Friendly, chúng tớ đã tới nhà David, một ngôi nhà 2 tầng. Là 4 nếu mà tính luôn gác mái và tầng hầm, và còn có cả hàng hiên chạy suốt 3 mặt nhà. David thì thào nói nó có một bí mật mà sẽ chỉ cho tớ biết khi nào cả 2 đứa vô phòng nó. Cho nên trong lúc mẹ David chuẩn bị bữa trưa, 2 đứa tớ đi lên lầu. Trong phòng David có một tấm bản đồ thế giới trên tường và một quả địa cầu trong tủ sách. Trừ chiếc giường tầng ra thì phòng ngủ của David Howard trông giống như trường học. Có bàn ghế nè, có bảng và bách khoa toàn thư nữa. Ngay khi chỉ còn 2 đứa với nhau, David đóng cửa phòng. Ê, biết cái gì không? Cậu biết cái trận cãi nhau của Jack Traver trước khi hắn bị tai nạn không? Sao hả? Tớ nói. Với ai đó ở bên rên chứ gì? Ừ, David đáp. Nè, cái ông đó mất tích rồi đó. Chuyện đó đã lên báo tuần này. Vậy à? Tớ nói. Bộ Chuck dính dáng gì đến chuyện đó hả? Hắn phải nằm một chỗ mấy tuần nay vì cái chân gãy chứ bộ. Mắt David lóe lên giống 2 chiếc bút thử điện. Ổng mất tích kể từ trước khi Chuck bị tai nạn lận cơ. Gia đình ổng giờ mới trình báo đó. Cậu có dám cá là Chuck đã giết hắn không? Cái gì? Tớ thì tớ nghĩ Chuck đã tìm cách phá hủy cái xe hắn để mà hủy luôn chứng cứ. Cậu nói tiếp đi. Tớ nói. Và giết luôn chính mình chứ gì? Cậu điên quá à. Marty, tụi mình phải điều tra ra chuyện này. Tớ cá là tụi mình sẽ thấy máu trên ghế hay là cái gì đó đó. Thằng David bắt đầu hăng lên. Thôi đi, nếu mà có máu trên ghế thì đó là máu của Chuck thôi. Tớ bảo nó. Thằng David lắc đầu. Ê, tớ đoán là như vậy. Chuck và cái ông đến từ Benren kia lại quýnh lộn một lần nữa. Và Chuck giết ông ta luôn. Có thể là hắn không có cố ý đâu, nhưng mà hắn đã giết. Rồi quẳng cái xác vô buồng lái giấu ở trong đó, rồi đem chôn và cố dàn dựng một tai nạn để cho máu nào ở trong xe cũng sẽ giống như là máu của hắn. Trí tưởng tượng của thằng David đã từng khiến 2 đứa gặp rắc rối. Và tớ biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu mà Chuck bắt được 2 đứa tớ rình mò quanh cái xe tải của hắn. Không, tớ nói. Gara Whelan đã sửa chiếc xe đó cho hắn sau tai nạn, rửa hết trong ngoài rồi. Nếu mà có bất cứ dấu vết gì thì cũng mất tiêu rồi. Với lại, hắn không để xác trong buồng lái đâu. Hắn sẽ để ở phía sau chứ. David thở dài. Nó không muốn từ bỏ một ý tưởng thú vị. Nó nói. Không chừng... Chuck đã chôn cái xác ở dưới sông rồi đó. À, cái cha nội từ Benren đó chắc không phải là không ai biết tới, đến nỗi mà mất tích cả tháng trời mà không ai trình báo hết. Tớ nói. David bảo tớ. Gia đình ổng tưởng là ổng đi thăm bà con ở Cincinnati, cho nên họ mới không có trình báo. Tớ thấy có bố làm phóng viên cũng hay, biết hết mọi tin tức trước khi nó lên báo. David lại tiếp tục. Đâu có gì cấm được tụi mình xem xét bờ sông chỗ xe tải của Chuck bị sụp hố đâu. Tớ đáp, chắc là mình có thể làm chuyện đó ha. Đến đấy thì bác Howard gọi bọn tớ xuống ăn trưa. Và hôm ấy có sandwich gà tây với súp gà tây. Tớ nghĩ tớ đã ngán gà tây lắm rồi. Nhưng mà điều thất vọng lớn lại là chỉ có một phần bánh bò dư làm tráng miệng thôi. Thế nhưng đúng lúc đó mẹ David lại nói, Marty này, nếu mà cháu thích bánh sô-cô-la hơn thì bác cũng có. Thằng David nói, yeah, con thích bánh sô-cô-la hơn. Tớ đáp, dạ cháu cũng vậy. Bác Howard mỉm cười và đem cất miếng bánh bò đi, rồi quay lại với một dĩa bánh do bà làm và 2 cốc kem sô-cô-la bạc hà. Điều duy nhất mà tớ không thích trong chuyện ở nhà thằng David chơi, đó là phải nói năng cho cẩn thận. Bác Howard không chỉnh tớ như cái cách mà cô Thornbot đã làm ở trường, nhưng mà bà lặp lại câu tớ nói mà dùng đúng từ. Vậy là tớ biết tớ đã phạm lỗi. Mùa săn nai đã bắt đầu hôm thứ 2 tuần rồi, bà nói lúc rút cái túi trà lọc ra khỏi tách. Ít ra thì Jack Traver cũng không có đi săn được. Bác nghĩ bố cháu sẽ đi săn vào cuối tuần này, phải không? Tớ đáp, dạ có lẽ như vậy đó ạ. Bố cháu không nhiều săn bắn như người khác đâu ạ. Mẹ David nói, và tớ biết là tớ phải lặp lại cho đúng. Bố cháu không có săn bắn nhiều, phải không? Dạ không ạ, thưa bác. Bố cháu không săn bắn nhiều ạ. Tớ nói. Còn thằng David thì cười ngoác cái miệng của nó ra. Cô Thornbot nói tớ đủ thông minh để làm bất cứ nghề gì nếu tớ chịu khó học văn phạm. Bởi vậy tớ cố gắng. Sau bữa trưa, hai đứa tớ đùa nghịch trong phòng thằng David. Nó có cái đèn xoay. Và nếu mà bạn đóng hết cửa nẻo đi rồi bật cái đèn đó lên, nó sẽ phát ra những tia sáng lấp lánh, giống như là bông tuyết vậy đó, nhảy nhót trên tường và trần nhà. Bọn tớ chơi đùa đá đời cho tới lúc chuẩn bị về. Bố Howard vừa tấp xe vào nhà. Mẹ David nói ông sẽ đưa tớ về. Thằng David liền lấy áo khoác và đi theo. Họ có tìm được gì thêm về cái ông ở Benrin không hả bố? David hỏi. Bố không nghe được chuyện gì hết à. Chỉ có người bà con của ông ở Cincinnati nói là ông không hề xuất hiện ở đó. Bố, cảnh sát trưởng đang điều tra chứ à? David hỏi tiếp. Ông đi điều tra khắp nơi. Bố David đáp. Ngay trước khi tớ rời xe, David thì thào. Nhớ nghe, lần tới tớ sang nhà cậu, tụi mình đi điều tra chỗ bờ sông, nghe chưa? Tớ làm việc cho bác sĩ thú y John Collins ở St. Mary's vào các sáng thứ bảy. Bố chở tớ tới đó sớm. Tớ lao sàn nhà này, rửa chuồng chó, châm nước và cho thức ăn vô các tô chó ăn, và trả lời điện thoại nữa. Đôi khi nếu mà trợ lý của bác sĩ bận, thì tớ mang găng tay giày vào và giúp lùa một con mèo bướng bỉnh ra khỏi chuồng chẳng hạn. Tớ quen biết bác sĩ Collins khi đưa Silo tới chích ngừa. Ông đã chỉ tớ cách làm cho một con chó thuần tính đi và tin cậy mình trở lại sau khi có ai đánh tháo cho ba con chó kia của chất sổng ra. Chưa biết thủ phạm nhưng ai cũng có thể làm chuyện đó. Bố của thằng Michael Sean nói, ông còn tính làm như vậy với Chuck nữa, vì tất cả những gì hắn đã làm lúc say xỉn. Chắc chắn là Chuck đã gây thù chuốc oán rất là nhiều rồi. Người ta nói chính cái ông ở Benrin quýnh nhau với Chuck đã làm. Mà bây giờ thì cái ông đó đã mất tích rồi. Càng làm việc cho bác sĩ Colin, tớ càng muốn trở thành bác sĩ thú y. Trợ lý của bác sĩ thú y cũng được luôn. Sáng nay tớ đếm số bao thực phẩm cho chó mèo ở trong phòng kho để biết là phải đặt hàng bao nhiêu. Bác sĩ Colin lu bu tới nỗi không biết làm gì trước. Vừa chích ngừa xong cho một con chó hay khâu cho một con thỏ thì liền đó là một con két hay là con rắn. Theo như tớ thấy thì bác sĩ thú y phải hiểu biết nhiều hơn bác sĩ cho người nữa. Bởi vì két với rắn giống nhau ở chỗ nào chứ? Tớ rất muốn biết. Tới 11 giờ bác sĩ John Colin tự rót cho mình một tách cà phê. Tớ nói, bác sĩ Colin, chừng vài tuần nữa thôi là Chuck Travers sẽ nhận lại ba con chó của ổng. Cháu không biết làm sao để ổng đừng có làm cho chúng dữ tợn trở lại, bởi vì lâu nay người khác đã đối xử tốt với chúng. À, thì cũng như con người thôi, cháu không bao giờ đoán trước được mấy con chó đó sẽ làm cái gì đâu. Ông bác sĩ trả lời, một số người thì sinh trưởng trong loại gia đình tồi tệ nhất, sẽ muốn cư xử với người khác theo cách mà họ đã được đối xử. Chó cũng vậy thôi à. Vậy thì Chuck nên làm gì ạ? Trước hết, rào sân nhà lại để khỏi phải xích chó nữa. Chó bị xích biết là nó không thể đánh lại nếu mà bị tấn công. Vậy thì nó sẽ càng cố tỏ ra hết sức dữ tợn. Và Chuck nên thôi đá chó như trước giờ hắn vẫn hay làm, quất gậy lên người chúng. Lẽ bình thường thì nên là như vậy. Giữa trưa, bố lái xe Jeep tới đón tớ và chở tớ về theo lộ trình đưa thư của bố. Dài hơn khoảng gấp 10 lần đi thẳng. Đường Sellers, ngõ Dancers, đường Cowhouse Run. Nhưng mà tớ không phàn nàn gì cả. Bố đưa thư cho tớ đem bỏ vào các hộp thư. Và tớ dựng chiếc cờ màu đỏ nhỏ xíu lên để người ta biết là có thư. Như vậy thì họ không phải mất công chạy ra nếu mà không có thư. Ở vùng tớ sống nhà cửa nhỏ tẹo nhưng mà đường phố thì lớn lắm. Bạn sẽ thấy rất tội cho những người chẳng bao giờ nhận được thư từ gì hết. Có người chỉ nhận được mấy tập sách quảng cáo thôi. Nhưng mà cái mà tớ thích là tìm thấy thứ gì đó dành cho bố tớ mà người ta để ở trong hộp thư. Một miếng bánh nướng chẳng hạn. Sáng hôm nay bà Harris để 5 cái bánh sô-cô-la nướng trên đĩa giấy ở trong thùng thư. Bà giãy tay với bố con tớ qua cửa sổ. Và tớ ăn ngay một cái. Chắc sắp nhận được lại con chó rồi. Tớ nói, chùi tay vào quần jean và kể cho bố nghe chuyện bác sĩ John Collins bảo vì sao xích chó thì làm cho nó hung dữ. Bố thở dài. Marty à, con không bao giờ thôi đi được sao? Con không chịu thôi cho đến khi có được Silo. Rồi bây giờ con còn tiếp tục lo lắng cho ba con chó kia nữa hả? Nhưng mà chúng đã thuần đi được một chút mà bố. Đáng xấu hổ nếu mà lại xích chúng suốt ngày. Thì có thể là như vậy, bố nói. Nhưng mà bố chả dạy gì lại đi bảo người khác cách nuôi dạy chó của hắn hết. Với lại bố còn có khối chuyện khác để mà suy nghĩ rồi đây. Tớ cũng có chuyện khác đang nghĩ đây. Và vừa về tới nhà, tớ nằm dài ra sàn, gối đầu lên mình Silo và mơ màng đến Giáng sinh. Silo là cái đầu gối tuyệt vời lắm đó. Từ hôm làm việc cho bác sĩ John Collins tới nay, tớ đã dành dụm được $18. Rồi làm việc cho bác sĩ Murphy chỉ để trừ nợ nữa. Hè năm ngoái, ông đã khâu vết thương cho Silo sau khi bị con chó chăn cừu giống Đức cắn xé. Ở nhà bác sĩ Murphy thì tớ xén cỏ hàng rào. Ông bác sĩ không ngại đẩy máy cắt cỏ, nhưng mà ông ghét tỉa xén lắm. Nhưng vì mùa đông sắp đến cho nên ổng tìm ra công việc khác cho tớ làm. Tớ cố nghĩ xem mua quà gì cho Daralyn. Quà cho Becky thì dễ lắm. Một con gấu bông nhỏ màu vàng, loại dùng để treo lên cây thông. Ôm một cái hộp chứa 2 cục kẹo sô-cô-la hiệu Whitman. Mua cho mẹ 1 băng cassette những bài hát đồng quê mà mẹ thích này. Còn bố thì 1 cốc uống cà phê cỡ khổng lồ. Nhưng mà quà cho Daralyn thì tớ chịu. Bởi vì một sự thật phũ phàng là tớ không muốn tốn một đồng nào cho cái con nhỏ đó hết á. Tớ còn nhớ ha, con nhỏ đó ganh tị với từng chuyện tốt lành đến với tớ và hả hê khi tớ gặp chuyện tồi tệ. Giống như cái lần tớ nhặt được tờ bạc $1 ở hội chợ, thế là nó điên tiết lên bởi vì nó không nhìn thấy trước. Rồi sau đó, khi mà tớ đánh mất tờ bạc khi đi đu quay, nó tuột khỏi tay tớ và bay là lả vô đám đông luôn. Vậy là lúc đó con nhỏ đó đã suýt té khỏi ghế vì cười. Không chuyện gì mà làm nó cười ầm ĩ bằng những khi tớ phải đi ra ngoài giữa trời lạnh lẽo để làm những việc mà tớ không thích. Còn nó thì được ở trong nhà ăn bỗng ngô. Không biết tại sao cái cảm giác như vậy nó lại nảy sinh giữa hai anh em nữa. Nhưng mà gần đây con nhỏ đó xấu đi hơn bao giờ hết. Nhưng Daralyn là em gái tớ và tớ phải tặng cho nó cái gì đó. Thế nên tớ quyết định chọn loại kẹo cacao có 3 vị khác nhau đựng trong cái hộp gỗ nhỏ mà tớ đã thấy ở Sisterville. Tớ không đưa ra một lời nào về việc mời Chuck Traver tới nhà tớ ăn Giáng sinh hết. Và vào lúc ăn tối, tớ mừng rỡ nghe mẹ nói bác sĩ Murphy cho mẹ biết là Chuck sắp đi xa để thăm bạn bè vào dịp Giáng sinh. Chỉ có ông bác sĩ mới tin hắn, bởi vì ai nấy đều biết là Chuck chả có mấy bạn bè. Không có bạn mời tới ăn Giáng sinh đâu. Mẹ nói, mẹ nghĩ là Chuck bịa ra chuyện này để không ai phải thương hại ổng hết. Ổng không chịu nổi chuyện người khác thương hại. Tớ cho một tay xuống gầm bàn đút cho Silo một miếng thịt gà. Cảm thấy tớ mừng biết bao nhiêu là Silo thuộc về tớ chứ không phải là của Chất. Cậu có biết cậu may mắn như thế nào không hả, chó? Tớ nghĩ như vậy đó. Nhưng ngay khi tớ đang vui mừng tột độ là Chất sẽ không phá hỏng dịp lễ này, thì tớ được biết ra là lễ Giáng sinh cũng tiêu tùng luôn. Năm nay chúng ta sẽ có đón Giáng sinh kiểu khác. Bố bảo cả nhà. Mình sẽ lái xe tới Clarksburg vào cái ngày Giáng sinh và ăn tối với cô Hetty, rồi còn đi thăm bà nội ở nhà dưỡng lão nữa. Tớ còn nói được gì nữa đây? Bởi vì tớ biết đi thăm bà nội là chuyện nên làm, nhưng mà trong lòng tớ chả muốn đi thăm nhà dưỡng lão vào dịp Giáng sinh chút xíu nào. Tớ không nói gì vì biết chắc là Daralyn sẽ nói hộ tớ. Nó sẽ rú lên đến mức người ta tưởng là nó bị chẹt tay vô cửa ấy chứ. Đừng có suốt ngày Giáng sinh chứ. Nó rền rĩ. Con không có muốn ngồi trong nhà dưỡng lão với lại một bà lão sụp sạo chơm chĩa răng giả đâu. Bà nội đã khét tiếng khắp nhà dưỡng lão về cái chuyện lấy đồ ở phòng người khác. Daralyn, bà nội con sẽ chẳng làm như vậy nếu mà không bị mất trí nhớ. Bố nói. Thậm chí bà còn không biết con là ai nữa. Nhưng mà để cô Hetty phải ở với nội suốt mấy ngày lễ thì đâu có công bằng. Mình sẽ làm chuyện gì mình làm được. Daralyn ngân nga. Ôi Giáng sinh ơi, tạm biệt mày. Và theo tớ, nó mà không bị giả miệng quả là có phép màu. Chủ nhật tuyết rơi, đợt tuyết lớn đầu tiên của mùa đông. Mẹ thì không thích lớp tuyết bị hỏng bởi vì đầy dấu chân, nhưng mà đành như vậy thôi. Mẹ giúp Becky mang bốt và mặc áo lạnh. Và khi cả nhà tìm được nón và găng tay xong, mẹ cho chúng tớ sổ lòng. 5 phút đầu tiên sổ lòng ra ngoài là chỉ để mấy anh em tớ cười giỡn với Silo. Cái cách nó phóng trên tuyết, mất hút ở dưới đó, rồi nó lại giọt lên. Cứ như một chú cá heo vậy. Bố mẹ cùng bước ra hàng hiên đứng nhìn. Một cục tuyết to đùng rớt từ trên cây xuống trúng đầu Silo. Bọn tớ ném tiếp bóng tuyết vào mình nó và Silo cố gắng bắt cái bóng bằng miệng. Nó chạy và sủa và rượt đuổi và bị trượt. Và tới lúc bố lôi chiếc xe trượt tuyết của nhà tớ ra thì khắp nơi đã đầy dấu vết chó lăn lộn rồi. Daralyn kéo chiếc xe trượt tuyết lên đỉnh đồi, còn tớ thì na con Becky lên. Tớ ngồi vào xe, kẻ bắt kia giữa hai gối, gót thụt sâu vào trong tuyết. Kế hoạch đó là Darlene sẽ đẩy xe một cái rồi nhảy vào ngồi sau lưng tớ. Nhưng khi tớ nhấc chân lên và Darlene đẩy, con nhỏ té khuỵu gối. Thế là chiếc xe lao đi mà không có con nhỏ đó. Darlene kêu thất thanh giống như bị ai giết vậy. Tớ đưa Becky và xe quay trở lại. Lần này Darlene ngồi giữa, còn tớ thì bỏ đằng sau. Chúng tớ bay giọt xuống đồi, ngừng lại ở giữa nhà kho và chuồng gà. Vừa tính bắt đầu lần trượt thứ ba thì một tiếng súng vang lên, rồi một tiếng nữa. Tiếng súng dẫn từ trên đỉnh đồi nhà tớ. Chúng tớ thấy một con hoảng đực băng giọt qua bãi đất. Marty! Bố hét lên. Mấy đứa, quay trở vào nhà, mau lên! Chúng tớ bỏ chiếc xe trượt ở đấy và chạy về nhà. Chúng tớ biết là không phải là Jack Traver ở trên đó. Nhưng mà cho dù khu rừng nhà tớ đã gắn bản bố cáo, vẫn luôn có những người săn trộm khác, những tay súng khác nữa. Ôi, em ước mùa săn này qua cho rồi. Mẹ nói, đóng sập cánh cửa lại sau lưng.